đến thăm tu viện và pháo quà thỉnh sư ở lại dùng trưa. Và sau khi dùng trưa thì sư muốn đi tham quan ở nhà dưỡng lão thì pháo quà đưa đi. Thì khi ra tới ngoài bãi đậu xe thì pháo quà định đỡ cái bác Phật tử đó. Thì vị Phật tử đó mới nói là mùa này trơn con rất là sợ, thôi thầy cứ để tự con. Thì pháp hòa mới nói không, mà sợ té. Thì vị Phật tử trả lời một câu rất là tu: bởi vậy cho nên con phải đi từng bước cho chánh niệm. Bên Nam Tông á, khi đi thiền hành như hồi nãy quý vị thực tập á, thì người ta niệm cái bước chân. Niệm bước chân có nghĩa là khi người ta bước chân trái thì người ta nói trái, khi người ta bước chân phải thì người ta nói phải. Bởi vì cái tâm của chúng ta thường nó hay sống bằng cái loạn động, tức là mình đi như mình nghĩ lung tung hết, mình ngồi mình ăn mình nghĩ lung tung hết. Thí dụ như ăn thì lại nghĩ chuyện khác, mà đến khi đến cái chuyện đó lại nghĩ chuyện khác nữa. Tức là ít có khi nào mình sống mà mình thật sự mình trở về với một chỗ. Ví dụ như mình nói tôi trông cho tới giờ lên tụng kinh vậy đó, mà hãy lên tới giờ tụng kinh cái ngồi xuống tụng cái lo lát đi chợ, hay mà vô tới chợ cái lo chuyện khác. Tức là lúc nào con người mình nó cũng sống mà nó phóng theo. Mà trong nhà thiền người ta thường gọi cái từ là phan duyên. Phan á, tức là mình chạy theo, mình phóng theo. Duyên có nghĩa là những cái hình ảnh bên ngoài, những cái duyên sự bên ngoài. Thí dụ bây giờ ngồi đây quý vị nghe pháp thoại, không có ai làm động gì hết, cho nên tất cả cặp mắt hướng về đây. Nhưng mà chỉ cần nghe phía sau là một cái rầm thôi, là cái tâm mình liền phóng ra ngoài liền. Tức là nó biểu mình xoay ra coi có ai làm gì vậy. Tức là cái đó gọi là phan duyên. Hay là mình ngồi mình nghe cái tiếng gì ở phía sau là mình chồm chồm nghiêng người mình ra mình nhìn. Thì những cái gì mà mình không có trở về được với cái giây phút hiện tại thân và tâm của mình thì chúng ta gọi là phan duyên. Thì cái cách đi thiền hành đó là mình bước từng bước cho an lạc, cho thảnh thơi, không có gấp rút, mà đi một cách rất nhẹ nhàng. Mình có thể niệm bốn chữ danh hiệu của Phật: A Di bước chân trái, Đà Phật bước chân phải, và cứ như vậy mình bước. Mà nó ngộ lắm, khi mình bước chánh niệm như vậy thì cái bước chân mình nó vững. Mà hễ mà chỉ cần tâm mình nghĩ chuyện gì một cái thôi là bước chân mình nó nghiêng nó lệch, mình muốn té liền. Tại vì Pháp Hòa thường đi thiền hành trên chánh điện là Pháp Hòa biết. Đang đi mà hãy nghĩ lo chuyện khác một cái là cái bước chân mình nó nghiêng nghiêng, nó chao đảo, nó muốn tan. Còn hễ mình đi mà mình tâm mình an trụ từng bước chân, tự nhiên mình đi từng bước rất vững. Và đi thiền là một trong những cái cách. Và có nhiều khi người ta đi, người ta đem cái tâm người ta giám sát từng cử chỉ. Thí dụ như dở thì họ niệm liền cái đó, dở bước đạp, dở bước đạp, người ta nói như vậy. Cho nên khi mình đi thiền hay là mình ngồi thiền giống nhau. Ngồi thiền tức là mình ngồi yên và mình niệm cái hơi thở của mình. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Mình biết từng hơi thở của mình. Để làm chi? Để cái tâm mình nó không nghĩ chuyện khác nữa. Giờ chỉ có niệm hơi thở thôi. Cho nên mình không phải là người vô niệm. Mình đừng có nghĩ là mình tu đến cái chỗ vô niệm là tâm mình không còn nghĩ gì hết, không có phải. Mà mình là chánh niệm chứ không phải là vô niệm. Chánh niệm là trong tâm mình đang khởi cái gì mình biết rõ. Cho người đang giận biết tôi đang giận, tôi đang buồn, cho nên niệm từng cái tâm niệm của mình như vậy. Thì khi do đường trơn Ngài Pháp Hòa nói như vậy thì mà vị Phật tử này bên truyền thống Nam Tông thì người ta tu thiền. Tu thiền nhiều cho các vị đó ngồi thiền nhiều và đi thiền nhiều. Hôm nay mình tiếp tục học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn kỳ thứ 2. Và đề tài của chúng ta là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Đây là quyển kinh mình mới vừa làm xong. Và tuần sau mỗi vị sẽ có một quyển. Và khi nào quý vị đi nghe pháp thoại mỗi tối thứ bảy thì nhớ mang quyển này theo để dò. Bây giờ mới có một cuốn một thôi. Cuốn này làm mẫu để Pháp Hòa đang duyệt trước khi mình đem in. Mới vừa làm xong một quyển trước. Và bây giờ hôm nay Pháp Hòa giới thiệu kinh. Và mình cứ đi vào trong nội dung được bao nhiêu thì mình vào. Rồi tuần sau mình sẽ có quyển kinh để mình dò theo. Đại chúng thấy ở trong sinh hoạt của các tôn giáo hay là các nơi, phần lớn là phái nữ. Bây giờ chùa hay nhà thờ phần lớn mà đi vào lễ là người nữ nhiều hơn. Vì vậy mà trong đạo Phật thường gọi quý Phật tử nữ là tín nữ. Tín nữ. Nhưng mà cái người cư sĩ nam thì gọi là thiện nam. Tại vì cái người nữ thường mình có đức tin nhiều hơn. Mình có đức tin lớn hơn. Còn các ông thì chút chút thôi. Có khi không có nữa. Nhưng mà các ông sống thiện. Thiện nam. Còn mình đó thì gọi là tín nữ. Cho nên nhà Phật thường gọi thiện nam tín nữ. Nhưng mà công việc gì muốn làm cho nó xong, cho nó tốt thì thường mình phải nhờ tới người nữ. Tại vì người nữ có cái tánh nhẫn nại nhiều hơn, chịu khó hơn, nhẫn nại hơn, nhẹ nhàng hơn, hiền lành hơn, gì cũng hơn hết á. Nhưng mà rồi cũng có những cái nó hơn nữa. Có những cái nó hơn ông thiện nam nữa. Cho nên hơn cái này rồi cũng hơn cái kia. Ở trong cái danh từ tiếng Phạn á, chúng ta thường gọi các vị nữ cư sĩ bằng U Bà Di, còn các vị nam là U Bà Tắc. U Bà Tắc hay là U Bà Di là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn. Upasaka và Upasika Nó chỉ khác cái chữ sa với ki thôi. Upasaka là u bà tắc, còn upasika là u bà di, mình âm vậy. Vậy thì bây giờ mình dịch cái chữ u bà tắc, u bà di đó, mình dịch như thế nào? Gọi là chữ u bà di là dịch là thanh tịnh nữ, hay là cận thiện nữ, hay là cận sự nữ, hay là tính nữ. Cận sự nữ tức là người nữ này thân cận gần gũi Tam Bảo để phụng sự Tam Bảo, gọi là cận sự nữ. Giống như ở bên các chùa Nam Tông đó, là các sư không có được nấu ăn, cho đến bây giờ người ta cũng giữ cái truyền thống. Và bây giờ các sư ăn cách nào? Thì trong gia đình Phật tử, trong Phật tử với nhau đó, quý vị phải tự chia ra. Một tháng 30 ngày thì phải có đủ 30 gia đình lo cái phần cơm nước cho quý sư mỗi ngày, cho đến bây giờ cũng vậy. Thí dụ như ở Edmonton nè, chúng ta có chùa Miên nè, chùa Lào nè, chùa Thái nè, là ba cái chùa đó là truyền thống Nam Tông. Thì mỗi lần Pháp Hòa đến thăm chùa, lúc nào Pháp Hòa cũng thấy ở trên cái vách của chùa cái lịch để 30 ngày là có gia đình đó. Chứ mấy thầy khỏe lắm, không có phải lo gì hết. Cứ tới giờ trưa một cái là có gia đình đó mang thức ăn đến, hầm cơm nước xong rồi để là thỉnh quý sư lên dùng, xong rồi dọn dẹp rồi quý vị đó lui. Pháp Hòa đi qua bên Mỹ đến nhà thăm gia đình Phật tử người Việt mình, có nhiều ngày người ta phát tâm, người ta cúng dường quý sư, ta nấu xong người ta đựng hết đầy đủ vô trong giỏ hết rồi là ta thỉnh. Ngày hôm đó Pháp Hòa cũng được mời lên ăn cơm với quý sư vào buổi trưa. Và truyền thống của các sư là không ăn sau 12 giờ. Làm gì làm phải ăn trước 12 giờ, tức là trễ lắm là 11:30 là phải ăn. Cho nên các vị cư sĩ làm gì làm, nấu như thế nào không cần biết, mà phải có mặt ở chùa khoảng 11 giờ rồi bày biện ra, rồi khoảng 11 giờ rưỡi là thỉnh quý sư dùng. Mà để qua 12 giờ rồi là quý thầy không dùng, tức là qua ngọ. Thì quý thầy chỉ ăn trước ngọ, tức là ăn sáng, ăn trưa, chứ còn chiều thì không ăn. Buổi chiều là các vị uống sữa, hay là bí đỏ xoay cho nhuyễn ra nấu súp mà không phải nhai thì được, hay là lấy rau spinach xay nhừ ra rồi nấu như súp mà nhừ vậy đó, uống thôi chứ không nhai. Hễ cái gì mà lấy răng lấy miệng mà nhai là không được. Có mấy lần đi dự mấy cái buổi lễ buổi chiều quý sư, cư sĩ tại gia thỉnh tới nhà làm một cái lễ gì đó, thì buổi chiều hôm đó là mỗi thầy được chén súp, không có nhai, lỏng chỏng nhai, giống như mình hút nước cháo vậy. Cho bên các sư là được cư sĩ, tức là những vị đó là cận sự, tức là ngày nào cũng có một gia đình đến chùa, và mỗi một tháng là các vị luân phiên với nhau thay trong cái lịch đó, gia đình A, gia đình B, C gì đó, hay là ngày nào cũng có người tới nấu. Và các sư mà dùng không hết thì các vị có thể đem về nhà dùng, tại mai có người khác rồi, và để dư là các sư đâu có dùng, cho nên là ở đó dùng thức ăn. Có nhiều khi bận quá, đem xong rồi, dọn xong rồi thì phải đi, thì các sư dùng rồi thì cất vào tủ lạnh, thì ngày mai gia đình khác tới dùng cái cơm phần đó, dọn cái mới cho quý thầy. Trường hợp như vậy gọi là những vị cận sự nữ. Không phải lo nấu ăn không, nhà nhiều việc nữa, ví dụ như là quét chùa, lau chùa, ví dụ tất cả những công việc. Vậy thì tất cả những người cư sĩ nam và nữ, chúng ta gọi là cận sự nam và cận sự nữ. và các vị đến chùa học giáo pháp và sau đó phụng sự Tam Bảo. Giống như chùa nào cũng phải có những người, người lo bông, người lo trái cây, người nấu ăn, người lau nhà, người thì lo chuyện kinh sách, người lo sổ sách, tất cả những cái công việc trong chùa. Mặc dù quý thầy phải chính thức là những người hướng dẫn từng các cái bộ phận, nhưng một quý thầy làm đâu có hết, phải cần có cư sĩ. Cho nên cái chữ Upasika tức là U Bà Di, dịch nghĩa là thanh tịnh nữ, cận sự nữ, thiện sự nữ. Chữ thiện này là tốt, là khéo. Thế các vị sống ở trong chùa, đến chùa hành xử khéo và tốt để trở thành những người đệ tử của Phật. Và cái điều kiện để trở thành cái người cư sĩ thì làm gì? Ít nhất phải thọ tam quy và năm giới. Tức là người Phật tử đó, người cư sĩ đó giữ năm giới. Ba quy tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và giữ năm giới tức là không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè. Đó mình nói tắt. Khi giảng ra năm giới thì nó còn nhiều thứ, nhưng mà mình nói gọn là năm cái điều kiện đó. Và cư sĩ nam và cư sĩ nữ là một trong hai chúng đệ tử Phật. Ví dụ nói gọn, Phật có hai chúng đệ tử là chúng xuất gia và chúng tại gia. Thì quý vị cư sĩ tại gia là chúng tại gia, còn các vị xuất gia là chúng xuất gia. Đệ tử Phật nói có nhiều cách nói. Nếu nói hai chúng thì hiểu là chúng xuất gia, chúng tại gia. Còn nếu nói bốn chúng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng. Tức là cư sĩ nữ là một trong bốn chúng. Còn nếu nói bảy chúng, nói rộng bảy chúng, thì gồm có cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa ma na, tỳ kheo ni, bảy chúng. Cho nên mình nói cách nào nó cũng đúng hết á. Nói đệ tử Phật hai chúng cũng được, đệ tử Phật có bốn chúng cũng được, đệ tử Phật có bảy chúng cũng được. Cho nên sau này người ta mới giải thích, người ta nói khi mà Đức Phật sinh ra đi bảy bước trên bảy đó hoa sen cũng là tượng trưng cho bảy chúng, tức là Đức Phật sẽ mang cái đạo pháp, mang cái điều thánh thiện đến cho bảy chúng đệ tử. Hay nói một cách khác là bảy chúng đệ tử sẽ là những người tiếp nối và truyền bá giáo pháp của Phật. Cư sĩ cũng có thể làm cái việc đó. Cái bài kinh này có cái tên là U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn, đó là tên đầy đủ của kinh. U Bà Di, chữ U Bà Di nó không phải là từng chữ U rồi Bà rồi Di, mà nó là chữ âm. U Bà Di là một chữ thôi. Thay vì mình nói Upasika thì mình âm là U Bà Di. Mình phải hiểu chữ U Bà Di nghĩa là nữ cư sĩ. Làm sao để mà trở thành một vị nữ cư sĩ trong giáo pháp? Ít nhất vị này phải thọ tam quy và năm giới. Tịnh hạnh, tịnh là gì? Là trong sạch, là vắng lặng. Hạnh nghĩa là việc làm, là hành động. Còn pháp môn là gì? Pháp môn tức là những phương pháp, những phương pháp, những khuôn mẫu để đưa mình đi đến cái chỗ thanh tịnh. Có chỗ dịch là pháp là khuôn mẫu giúp cho người khác hiểu được thì gọi là pháp. Môn là cửa ngõ qua lại của thánh trí cho gọi là pháp môn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình đó, đứng ở bên ngoài đạo, mình chưa hiểu gì hết là mình đứng ngoài cửa. Bây giờ mình muốn đi vô trong nhà thì mình phải đi vô cái cửa. Thì bây giờ cũng vậy, Phật đạo hay là bậc thánh thì cần những người, cần chúng ta đi tới. Mà muốn đi vào cái chỗ của thánh thì phải đi qua cái cửa thánh. Mà muốn thành cái bậc thánh thì qua cửa thánh. Mà cửa thánh là pháp môn. Cho nên tại sao trong nhà Phật á, các chùa hay xây cổng tam quan. Không phải là tự nhiên dư tiền đi xây cổng mà nha. Nó có cái ý tượng trưng cho pháp môn. Môn là cửa. Người muốn vào trong thì phải đi vào cái cửa mới vào trong được. Đứng ở ngoài thì là còn ở ngoài. Cho nên mình tu mà không có pháp môn làm được. Ví dụ như thế, tôi không cần tu hành gì hết, tôi ăn hiền ở lành được rồi. Mà ai tội ai mà động tới mình, mình cũng la ông sùm ổn tỏi lên thì chưa có pháp môn gì hết. Thôi bây giờ đấy, tôi không có pháp môn gì, tôi chỉ biết niệm Phật thôi. À, niệm Phật là một pháp môn rồi đó. Cho mình phải có pháp môn tu. Rồi có nhiều người nói bây giờ lo niệm Phật không cần học gì nữa hết á. Được, cái câu đó sẽ nói với quý cụ. Nhưng mà nó sẽ trật đi cái chỗ gọi là vô lượng pháp môn tu. Mình nguyện mà vô lượng pháp môn tu, mà pháp môn nào mình cũng học. Mình học, nhưng mà khi mình tu thì mình chọn cho mình một pháp môn. Nhưng mà học là phải học. Chứ ở đây tại sao mình cứ nói hoài hết kinh này tới kinh kia là bởi vì phải học. Học để mình mở cái trí tuệ cho mình, hiểu biết cho mình. Mình biết được Phật dạy vô cùng vô số. Nếu mà Phật không muốn mình tu, Phật đâu nói chi nhiều kinh vậy. Phật đâu có giảng thuyết chi mà tới 45 năm. 45 năm thuyết pháp. Có những bài pháp dài, có những bài pháp ngắn. Có những cái bài pháp mà Phật đi tới đó do một cái duyên do gì đó, Phật nói ngắn gọn vài câu cũng thành bài pháp. Rồi những cái câu pháp đó ngắn ngắn, có nhiều khi Phật nói một bài kệ à. Phật thấy cái sự việc gì đó, Phật nói một bài kệ, cái thành ra một cái bài kệ đưa vô trong kinh. Rồi giờ người ta gom hết những cái câu kệ đó lại, người ta gom thành một cái cuốn sách, người ta gọi là pháp cú. Pháp là Phật pháp, cú là câu. Pháp cú tức là những câu pháp mà Phật dạy rải rác trong 45 năm của Phật. Rồi các thầy mới sưu tầm lại, rồi sau nhiều lần dì duyệt lựa, cuối cùng còn lại 423 câu để cho chúng ta học. Học những cái câu đó để bỏ túi xài chơi. Thí dụ bây giờ mình thuộc một cái bài thơ ngoài đời cũng hay đó chứ, lâu lâu ngâm cũng vui. Thí dụ mình thuộc cái bài bước tới đèo ngang bóng xế tà rồi vậy đó. Cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tở mấy nhà, nhớ nước đau lòng con quất quất, thương người mỏi miệng cái da da. Thuộc tốt đã thuộc cái đại, mình thuộc được bài thơ đời thì cái cứ cũng phải thuộc bài thơ đạo. Chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui. Vui trong tham dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Bài thơ có hai chữ khổ vui. Rồi mình thuộc được cái bài đó thì mình nghĩ là mình hồi xưa giờ mình thuộc thơ đời, và bắt đầu mình thuộc thơ đạo. Cho nên Đức Phật là một thi sĩ. Đức Phật là một thi sĩ. Cho nên Phật mới nói ra được những cái bài kệ. Mà nếu mà Phật không là những một thi sĩ thì Phật đâu có nói kinh mà Phật đem nhiều hoa ra Phật cứu được. Phật cũng là một người giàu cái tính gọi là hài hước, cho nên Phật mới nói kinh Bách Vụ. Quý vị học kinh Pháp Bách Vụ rồi đó, quý vị thấy những câu chuyện vui mà Phật kể trong kinh. Cho nên chúng ta gọi Đức Phật là bậc toàn giác là vậy, tức là Ngài có những cái biện tài đặc biệt. Cho nên mình muốn đi vào cái, mình muốn đi vào trong thì mình đi vô cửa, còn mình chưa vô cửa thì mình mãi đứng ở bên ngoài. Vậy thì bây giờ mình hỏi mình đã có pháp môn chưa? Mình đi chùa mấy chục năm vậy mà mình chưa nắm được pháp môn. Bây giờ tôi thấy rằng tôi tụng kinh là dễ giúp cho tôi an định cái tâm nhất, thì tụng kinh là một pháp môn. Tôi thấy rằng mỗi khi tôi mệt, tôi buồn, tôi tìm chỗ tôi ngồi yên, tôi thở vào thở ra, hoặc tôi đi thiền hành từng bước một lát, bao nhiêu cái phiền não khổ đau của tôi nó rơi rụng theo từng cái bước chân của tôi, thì đó là pháp môn. Chứ phải có pháp môn. Cho nên đạo Phật xây ba cửa, ba cái cổng gọi là cổng tam quan. Có chỗ thì ta để hai cái cửa lớn, hai cửa nhỏ hai bên. Cửa nhỏ ta để từ bi, cửa bên kia để trí tuệ. Có cái chỗ ta để từ bi hỷ xả. Có chỗ ta để cửa trí tuệ, cửa phúc đức. Cho nên Phật tử mà đi tới chùa là phải đi vô cửa, phải không? Có người nào vô chùa không có không vô cửa không? Quý vị không vô cửa chính thì cũng vô cửa sau, cửa hông, phải vô cửa. Vô cửa mới vô được. Mình tới chùa là mình sẽ học được pháp môn. Mà nếu mình thấy rõ rồi, mình thấy trời pháp môn khắp nơi khắp chốn đó. Pháp môn để nhẫn nhục, pháp môn của tôi là nhẫn nhục, pháp môn của tôi là lắng nghe, pháp môn của tôi là ái ngữ, pháp môn của tôi là khiêm cung, gặp ai tôi cũng xá ca đà, nói gì nói. Chờ có pháp môn đó. Thì cái bài kinh là U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Giờ mình dịch ra tiếng Việt là kinh nói về các phương pháp tu hành của một nữ cư sĩ thanh tịnh. Hay nói một cách khác là kinh nói về những pháp môn để trở thành một vị nữ cư sĩ thanh tịnh, hay là pháp môn thanh tịnh để cho chúng ta tu học để trở thành một vị cư sĩ. Cho nên chữ cư sĩ không có nghĩa là ở nhà kêu cư sĩ, ở nhà mà có tu nữa mới gọi cư sĩ. Vì khi mình hiểu nghĩa theo cái chữ cư là ở, sĩ là người, người ở nhà kêu cư sĩ. Rồi đối với cư sĩ là xuất sĩ. Xuất là xuất gia, sĩ là người, người xuất gia kêu xuất sĩ. Người ở nhà gọi cư sĩ. Người cư sĩ ở nhà phải có tu. Tu bằng cách nào? Bây giờ người nào mà tu tệ lắm ở nhà cư sĩ mà tu tệ lắm ở mỗi nhà, ít nhất là một ngày cũng thắp được cây nhang lên bàn Phật, quỳ trước bàn Phật lại ba lại, ít nhất là cái đó là không có trả giá nữa, đó là một sen đó. Còn nếu mà lên được 50 sen hay một đồng gì đó, tức là ngồi tịnh yên trước khi đi ngủ niệm Phật 10 phút. Còn không xin một quyển kinh về, mỗi ngày đọc hai trang. Đọc hai trang, đọc từ tốn hai trang. Rồi giỏi nữa bắt đầu tụng kinh nha, trì chú Đại Bi 5 lần đi ngủ. Lấy một cái sâu chuỗi 108 ra, trước khi đi ngủ lần sau chuỗi đó, một chuỗi rồi đi ngủ. À, từ từ thấy một chuỗi và mình thuần quá là hai chuỗi, ba chuỗi. Tức là cư sĩ là phải ở nhà là có tu gọi cư sĩ, tại vì đó là cư sĩ của đạo Phật. Mà đặc biệt thời của Phật có nhiều cư sĩ giỏi lắm, giống như cư sĩ Di Ma Cập, cư sĩ cấp cô độc, cư sĩ Gia Xá, nhiều vị cư sĩ rất giỏi. Giờ cái đối tượng của bài kinh này là một vị nữ cư sĩ tên là Visakha. Visakha là tiếng Phạn, và chúng ta âm cái chữ Visakha là Tỳ Xác Khư. Bà Tỳ Xác Khư, bà là một người giàu có. Ở vương quốc Ương Già Anga, một trong 16 cái nước mà giàu có ở thời Phật. Bà Visakha là bà Tỳ Xác Khư này, trong sách diễn tả bà rất là đẹp, thùy mị đoan chánh lắm. Và cái ngày đám cưới của bà có vua Ba Tư Nặc tham dự. Pháp Hòa nhớ có một lần đọc sử của bà, đọc lịch sử của bà, thì trong sử kể là có một hôm nọ, bà cùng với một nhóm các cô thiếu nữ đang đi trên đường thì bỗng trời mưa, thì các cô chạy tán loạn hết. Riêng bà thì vẫn từng bước mà đi nhẹ nhàng khoan thai. Thì người ta mới hỏi là trời mưa như vậy mà tại sao bà không chạy? Thì bà mới nói nếu một vị thầy tu mặc đồ tu mà chạy đến nỗi mà rớt y áo hết thì đâu có ra cái vẻ của thầy tu. Một người con gái mà thời Ấn Độ thì mặc quấn, người con gái mà chạy như vậy thì đâu có ra cái thùy mị của người con gái. Cái vị mà đứng ở trong bụt mưa đó nghe nói như vậy thì biết là bà là một người rất là đoan chánh, và đã giới thiệu, tại những người đó là làm cho bên gia đình bên chồng của bà. Thì cái ngày đám cưới của bà là con của một tỷ phú mà, cho nên về nhà giàu có. Thì một hôm ông già chồng mời các đạo sĩ lõa thể, tại vì gia đình bà là theo, gia đình chồng là theo đạo lõa thể Kỳ Na giáo. Biết lõa thể không? Quý vị biết đạo lõa thể không? Ở bên Ấn Độ nó có một cái đạo, người ta chủ trương là không có mặc quần áo, tại vì cái chủ trương của họ là con người mình sinh ra là thiên nhiên, mình mặc quần mặc áo tức là mình trái với thiên nhiên, cho nên họ không có mặc quần mặc áo nhé. Thì một ngày nọ ông già chồng đi vô trong nhà mới đáo là chiều nay nhà mình có các vị thánh tới. Bà nghe thánh thì bà cũng tưởng là các vị tu hành đến bậc thánh. Bà đi ra thì bà mới vừa bước ra tới cái mí cửa thì bà thấy nguyên một nhà không có mặc gì hết, mà quay lưng vô bà không ra chào hỏi gì nữa. Thì ông già chồng hỏi tại sao mà không đi ra chào các bậc thánh. Thì bà mới nói thánh gì kỳ vậy, thánh gì mà không có biết ngượng nghịu gì hết trơn, đi cà gâm cà kêu ngoài đường. Một con người thường mà người ta xin lỗi ăn mặc mà không có được kín đáo mà người ta còn ngại, còn xưng thánh gì đâu mà đứng trước mặt người ta nam nữ lẫn lộn vậy mà không có biết gọi là không có biết dị, không có biết kỳ kỳ thì tôi thấy không được. Thì nghe như vậy đó thì các ông thầy kia mới trách ba chồng là tại sao cho một đứa con gái vô trong nhà mà nó có những cái lời xúc phạm như vậy. Thì các vị đó mới xúi là đuổi bà Tỳ Xác Khư ra khỏi nhà đi. Nhưng mà ông nhà chồng cũng muốn lắm nhưng mà không dám, tại vì mình đang làm xui với tỷ phú mà, đuổi đi mất của. Quý vị nhớ tuần rồi mình nói không, bên Ấn Độ là người nữ mà về nhà chồng là phải đem của đi theo, tại vì nhà chồng bắt đầu kể từ ngày cưới mình về là bắt đầu rước cái của nợ. Đối với người Ấn Độ là con gái là của nợ, cho nên người con gái mà đi về nhà chồng thì phải đem của theo, còn không là bị hành hạ, bị ức hiếp dữ lắm. Nhưng mà ông tức, ông không biết làm sao, cái có một bữa đó ông kiếm chuyện. Sao giống mình quá ha. Tức ai mà trả thù cũng được, bắt đầu kiếm chuyện. Nói cũng được, bắt đầu kiếm chuyện. Có một bữa đó ông đang ngồi ăn sáng, có các thầy đi ngang khất thực. Bà ngồi bà thấy, nhưng mà bà sợ ông già chồng không thấy, cho nên bà giả bộ bà đứng dậy, bà ngồi trịch qua bên để cho ông già thấy có các thầy đang khất thực đi tới để mà ông ra ông cúng dường. Ông thấy ông tỉnh quèo, bởi vì đối với ông thì cái tâm đâu phải là cái tâm kính trọng các vị tu hành. Cho nên rồi cái thì các thầy đứng trước cửa khất thực. Cái bà thấy kỳ quá, cái bà đi ra bà nói: dạ xin các thầy chịu khó qua nhà khác, nhà con hôm nay thức ăn nó thiêu hết rồi. Nhiều đó thôi mà ông già chồng để bụng. Tới cái ngày đó ông già chồng đem ra hạch tội bà giữa công chúng, giữa những cái người mà bà con trong thân tộc. Nó dâu con mà nó ăn nói vậy đó, tôi đang ngồi ăn sáng mà nó ra nói với mấy cái ông ngoài cửa: nhà con bữa nay đồ ăn thiêu hết rồi. Chẳng khác là nó chửi tôi đã ăn đồ ăn thiêu. Thì bà mới giải thích, bà nói: dạ thưa không, con nói nhưng mà con không có hẳn là nói nguyên văn như vậy. À, tại vì bà ông già chồng không có dùng cái từ đó. Ông già chồng mới nói là: nhà con đồ ăn, cha của con đang ngồi ăn đồ dơ. Ông lặp lại cái lời nói như vậy. Bà nói: dạ không, con đâu có nói như vậy. Con có nói mà cái ý của con không có dùng cái từ y chang như cha nói. Con nói là nhà con hôm nay thức ăn thiếu, là tại vì nếu mà con không nói như vậy con thấy kỳ quá. Con nói như vậy cho các vị thông cảm. Thì nhưng mà quý vị thấy nói cái chữ thức ăn thiêu và bây giờ đi dịch lại là nó nói tôi ăn đồ dơ thì nó một trời một vực rồi. Cho nên là mới có nhất sao là thất bổn rồi, chứ chưa tới tam sao nữa, phải không? Thường tam là ba sao là chép lại. Tam sao tức là ba lần sao chép lại là nó mất đi cái bản gốc, là tam sao thất bổn. Bây giờ là mình mới có nhất sao là thất bổn. Ở trên lầu nói ăn đường cái đi xuống bếp cái nó cặp. Thật ra ở thì cô mới nói là xin các thầy chịu khó đi gia đình khác, nhà con hôm nay thức ăn bị thiêu, con không dám cúng dường. Thì ông già hiểu cái ý là nó đang chửi mình, nó đang chửi mình ăn đồ dơ, giờ ông ghi cái câu đó. Ông đem ra giữa thân tộc, ông nói: bữa đó nó nói tôi ăn đồ dơ. Nó già đâu có, con đâu có ăn đồ dơ, con nói nhà con thức ăn thiêu. Thì các vị nói thì nó bào chữa cho ông thì đâu có gì đâu tội. Rồi thôi, ông không nói nữa. Ông mới nói: nhưng mà có chuyện khác. Hỏi có chuyện gì? Cái ngày đám cưới của nó, Phật dạy là không được mang lửa ở trong nhà ra cho ngoài, không được mang lửa ngoài vô nhà. Nó sống vậy nó sống với ai? Hàng xóm mà không có lửa xin nó không cho. Ổng diễn dịch kiểu khác. Cổ mới nói: dạ không, ba đừng có hiểu lầm cái ý. Đức Thế Tôn dạy á, phàm làm dâu con đừng có đem lửa trong nhà ra cho ngoài đường. Có nghĩa là mình làm dâu, mình làm rể trong gia đình, đừng có đi ra ngoài mà nói xấu cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ vợ. Lửa trong nhà có nghĩa là con làm dâu trong nhà này, con làm rể hay là rể trong nhà này. Mà mình đi ra ngoài đường mình nói xấu cha vợ hay là mẹ vợ hay là cha chồng mẹ chồng là không có tốt. Và ngược lại, những cái chuyện ở bên ngoài mình cũng đừng có đem vô trong nhà mình nói cho trong nhà nghe, tại vì nó không có liên hệ mà nó làm cho gia đình mình thêm xáo trộn. Cái lửa mà Thế Tôn muốn nói đây là những chuyện thị phi tốt xấu ở trong nhà mình cũng như là ở ngoài đường. Đại khái ông bắt ngọn bắt lỗi chập vậy đó. Thì ông già, thì cô nói xong cô vui đây. Dạ thôi, nhưng mà thôi bây giờ nếu mà cha muốn đuổi con thì thôi con xin đi. Lúc đó ông hối hận, ông già chồng hối hận, xin thôi, cha nói vậy thôi chứ con ở lại đi. Có một hôm các thầy đến khất thực và cô thỉnh quý thầy về để cúng dường, thì ông già chồng đứng phía sau nhà nghe các thầy thuyết pháp và cô đối đáp với quý thầy. Ông già chồng phục quá, mà ông già chồng bừng tỉnh từ những cái câu nói đối đáp của cô với quý thầy. Sau khi quý thầy ra khỏi nhà rồi thì ông chồng đi ra, ông già chồng đi ra. Ông già chồng nói sao đại chúng biết không? Mặc dù con là dâu ở trong nhà, nhưng mà kể từ giờ phút này con là mẹ của ta. Mà mẹ này là gì? Là mẹ trong giáo pháp. Mẹ trong giáo pháp. Cũng giống như mình hay nói vậy đó, mình là một người thầy, nhưng mà có thể người đệ tử đó có những cái hay mình cần học, thì người đệ tử vẫn có thể là một người thầy của mình, tại có những cái mình không biết. Cũng giống như bây giờ mình làm cha mẹ vậy, có những cái làm sao mình biết, tại con mình nó có đi học. Thật ra có nhiều khi nó về nó chỉ dẫn lại cho mình nữa. Cho nên nhiều khi đứng ở trên cái phương diện mà đạo lý người ta dạy mình, tức là ta thầy mình rồi. Còn cái chuyện mà tờ giai cấp mà thứ lớp thì họ là con mình, họ đệ tử mình. Nhưng mà nếu mà mình biết mình cái người mình mở lòng mình học, thì ở nơi người đệ tử mình học được nhiều thứ. Ở trong tiếng Phạn, trong tiếng Phạn gọi cái ông cha, ông có cái tên của ổng là Migara. Ba chồng của cô Tỳ Xá Khư là Migara. Rồi bây giờ người ta mới ráp thêm cái chữ Mata. Mata là mẹ, cho nên với tiếng Anh đó người ta dịch là Migara's mother, và tiếng Phạn là Migara Mata, mẹ của ông Migara. Và cái chữ Migara nghĩa là con nai, cho nên tiếng Hán gọi là lộc. Tiếng Hán con nai gọi là lộc, cho nên mình mới gọi vườn nai là lộc uyển đó. Vườn nai là lộc uyển, lộc uyển là cái vườn nai. Mà Đức Phật đã nói cái bài pháp đầu tiên ở tại lộc uyển, tại vườn nai. Migara Mata. Cho nên sau này người ta dịch cái chữ là Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu. Sau này quý vị có mở kinh sách, quý vị thấy Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu thì phải biết là bà Tỳ Xá Khư còn có một biệt hiệu là mẹ của ông Lộc. Mà ông Lộc đó là ba chồng, nhưng mà ba chồng xác định chữ mẹ đây ta gọi bởi vì con đã hướng dẫn cho ta trên con đường giáo pháp. Lộc mẫu, mẹ trong giáo pháp. Cho nên ngày nay mà chúng ta gọi thầy mà mình xưng con, thì không phải mình con của ông thầy đó, mà mình con của giáo pháp. Nơi người thầy đó mình cầu được giáo pháp. chứ gọi mình thầy vậy thôi. Chứ không phải là mình gọi thầy mình xưng con, là ông đó nhỏ hơn tôi, ông đáng tuổi con tuổi cháu tôi, ông bây giờ bằng tuổi với mình, nhưng mà có những cái điều mình cần hầu học ở nơi vị thầy đó. Cho nên cái chữ đệ tử là gì? Sanh sau thầy là đệ. Hiểu biết từ nơi người thầy mà ra thì gọi là tử. Người đệ tử là có thể người sanh sau thầy hoặc là trước thầy, có thể sanh cùng thời với thầy. Nhưng mà cái hiểu biết của mình là từ vị đó mà ra. Cho quý vị nhớ kinh Pháp Hoa không? Có câu nói là sao? Con từ miệng Phật sanh. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa nhớ câu đó không? Con từ miệng Phật sanh. Ngài Xá Lợi Phất nói với Phật. Vậy thì cái chữ mà con từ miệng Phật sanh không có nghĩa là Phật há miệng hay là thầy há miệng cái mình nhảy rọt ra từ ở trong miệng, mà có nghĩa là những hiểu biết của mình từ đó mà nó sanh, từ cái người lời giảng của vị thầy đó mà mình sanh ra, mình hiểu biết. Ngày xưa mình hiểu nhưng hiểu không tới, hiểu không hết. Cho nên ở đời nó khổ lắm nha. Giữa cái người không hiểu và cái người hiểu ba mớ, mình chọn cái nào? Thà là không hiểu. Thà là không hiểu thì khỏi cãi, mà lắng nghe. Còn cái người hiểu mà hiểu sao? Hiểu không tường tận, hiểu không hết thì hay cãi dữ lắm. Mà cái người mà hiểu không tới cùng nữa, nghe mình nói vô, mình nói người ta không có chấp nhận. Tại vì người ta nghĩ người ta hiểu, mà người ta hiểu cái hiểu người ta nó không tận. Cho nên các vị thường nói vậy, giữa một người không hiểu và một người hiểu lưng chừng, thôi thì thà là đừng hiểu, còn hiểu thì tới nơi. Còn thí dụ bây giờ á, người ta muốn dạy học á, thà là ta dạy cái đứa không biết, rồi ta dạy từ đầu đến đuôi cái nó nghe tới đâu nó thấm thấm. Còn cái người mà biết nửa nửa nó nghe học, họ học không có được. Họ mình mới vậy nói biết rồi 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 gì nữa, nó tới đây tới đi chuyện gì nữa, nó tới tôi biết rồi. Tôi nói, cái người làm cho cái người dạy người ta nói không tận cái ý của người ta. Có nhiều khi người ta bực quá, để yên cho tôi nói. Pháp Hòa kể một chút về bà Tỳ Xá Khương. Khi Pháp Hòa tra từ điển á, về cái kinh này á, thì ở trong kinh, trong từ điển nói rằng bài kinh này nói cho mẹ của bà Tỳ Xá Khương. Nhưng khi mình đọc ở trong nội dung kinh á, thì mình thấy Pháp Hòa thấy rằng nói cho bà Tỳ Xá Khương có lý hơn. Và căn cứ theo cái lịch sử mà được gọi là Lộc Mẫu đó. Lộc Mẫu có nghĩa là mẹ của ông Lộc, biệt hiệu của bà, chứ không phải là chữ mẫu này là mẹ bà Tỳ Xá Khương. Cho nên có chỗ dịch là Tỳ Xá Khương mẫu, bỏ với chữ Lộc, bỏ chữ Lộc. Và Pháp Hòa thấy rằng cái bài kinh này nếu mà nói rằng nói cho bà mẹ của bà Tỳ Xá Khương thì không có hợp lý lắm. Nhưng mà thôi, mình nói vậy thôi chứ còn nói cho ai cũng không quan trọng. Cái quan trọng là bây giờ kinh này nói cho mình. Thật sự các vị người ta hỏi đạo á, mục đích là để cho mình đó, cho người sau đó, chứ còn các vị đó là xong rồi. Quý vị nhớ không, các vị thường hay hỏi bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con có điều nghi ngờ muốn hỏi, xin Đức Thế Tôn thương con và những người sau mà nói. Phật nói các ông vì lòng từ bi muốn cho người sau hiểu mà hỏi. Cho nên những câu hỏi trong kinh các vị mà đề xướng lên là vì hỏi cho mình chứ không phải hỏi cho ai hết á. Thì cái đối tượng của kinh là bà Tỳ Xá Khương. Tỳ Xác Khư có một cái đặc biệt là bà cũng là một vị nữ cư sĩ giúp cho Phật rất nhiều trong những cái vấn đề hóa giải, khuyên can giữa người này và người khác. Tại bà có uy tín, có đức độ, có tu hành, cho nên nơi nào mà các vị có xích mích thì Đức Phật hay nhờ bà tới. Tại vì có những cái chuyện mà Phật đích thân ra mặt chưa hay lắm, hoặc là không cần, mà một vị cư sĩ có thể làm được. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà người ta giết hai ba cô thiếu nữ rồi chôn ở trong đất chùa rồi để vu oan cho Phật đó? Cái lần đó là bà hợp tác với ông cấp cô độc. Bà hợp tác với ông cấp cô độc và với sự hỗ trợ của Thái tử Kỳ Đà mà quý vị đã tìm ra được những cái thủ phạm mà vu oan cho Phật ở trong cái đất chùa. Khi người ta chôn giết một hai cô thiếu nữ rồi chôn ở trong chùa và vu oan cho Phật là lợi dụng tín nữ đến chùa nghe pháp, hãm hiếp rồi giết người bịt miệng, mà bà là một trong những người có liên hệ ở trong cái chuyện gọi là giúp Phật điều tra. Cho nên mình là một vị nữ cư sĩ á, ở trong kinh kể là có nhiều khi á, bà nêu ra những cái nguyên do để cho Đức Phật chế giới. Ở trong giới tỳ kheo có hai cái pháp bất định, hai cái giới bất định, có bà ở trong đó. Cho nên bà Tỳ Xác Khư nằm rải rác trong luật, trong giới, trong kinh, nổi tiếng lắm. Có nhiều khi các vị tỳ kheo ni xích mích với nhau, bà là người đi tới hóa giải đó, hai sư cô không có thuận nhau, bà tới bà khuyên. Bà nói: sư cô à, tụi con là nữ cư sĩ với nhau đến chùa để nương quý sư cô, mà quý sư cô gây gỗ hoài, sao tụi con học được? Quý sư cô phải thương tụi con chứ, tụi con ngoài đời tụi con sống chồng con phiền não đủ thứ hết rồi, giờ tụi con nương tựa quý sư cô để gửi gắm những tâm sự, mà quý sư cô cứ gây kiểu này hoài, tụi con học được cái gì? Không lẽ chuyện gì tụi con cũng kiếm Phật, kiếm chữ Tăng, kỳ lắm. Sư cô nghe xong sư cô ốt dột quá, sư cô sửa tánh. Cho nên ở trong kinh sử kể lại, bà Tỳ Xác Khư giỏi lắm, một vị nữ thí chủ đắc lực của Đức Phật. Cho các vị phải tự hào mình có những bậc tiền bối như vậy. Bà sống thọ tới 120 tuổi, 20 người con, 10 trai 10 gái. 120 năm của bà có 4 thế hệ con cháu, người tứ đại đồng đường ở chung một nhà. Bà rồi con bà rồi cháu bà rồi chắc bà, 120 tuổi có 4 thế hệ, 20 người con. Con đông như vậy đó mà nuôi rồi dạy, mà người nào có hiếu hết. Mà cư sĩ nữ nào mà xích mích đó, người ta đi đến với bà, người ta nói xấu người kia, mà muốn kéo bà về phe của người ta. Tôi không có theo phe nào nha, mình là Phật tử, mình không có được làm như vậy. Mình làm như vậy là làm buồn tăng đoàn. Mình đến chùa là mình tu học, mình theo Phật mình tu học, không có được lập phe để chống người này chống người kia. Cho bà Tỳ Xác Khư được nhiều vị nể phục. Nhưng mà người ta, thí dụ như người ta kéo hồi cái ta ghét, không theo phe ta, ta ghét. Nhưng mà cuối cùng cũng phải thương thôi, tại vì người ta thấy cái lỗi. Tự nhiên người kéo người ta theo phe mình, người ta không theo phe mình cái ghét người ta, đó là bậy. Cho nên rồi cái là tự nhiên cũng phải trở về với cái tâm thánh thiện. Cho nên bà sống tịnh hạnh, sống một đường chứ không có lệch lạc đi đâu hết. Quý vị ghét tôi chịu, nhưng mà tôi theo Phật thì tôi hành, tôi sống theo Phật. Rồi tôi hy vọng một ngày nào quý vị thấu hiểu được tôi thì quý vị thương tôi, chứ còn tôi không thể làm gì khác hơn. Bây giờ quý vị hiểu được cái đề kinh rồi ha. U bà di tịnh hạnh pháp môn. Pháp môn làm cho mình thanh tịnh. Hay nói một cách khác là đây là những pháp môn thanh tịnh để trở thành những người cư sĩ. Và xin thưa, khi mình nghe chữ U bà di, mình nói kinh này chắc để mấy cô học, thôi mình U bà tắc khỏi học. Có một vị thầy dịch kinh này ra tiếng Việt, thầy nói như thế này: tôi đã dịch kinh này thành kinh hạnh người cư sĩ cho nó phổ thông, và nam nữ gì cũng học giống nhau. Nhưng mà tại vì đối tượng hỏi kinh là ai, là một vị nữ cư sĩ, cho nên Đức Phật mới dùng cái chữ U bà di, chứ không phải những cái pháp môn này để dành cho U bà di. U bà tắc, U bà di học giống nhau. Giống như Đức Phật giảng bài kinh bảy loại vợ, thì đừng có nghĩ là bảy loại vợ này để cho mấy cô không, mà trong này cũng có bảy loại chồng. Chồng như sát nhân, chồng như đầy tớ, chồng như cha, chồng như bạn. Thì vợ cũng vậy, vợ như mẹ, vợ như bạn, vợ như thầy tớ, đầy tớ, vợ như sát nhân. Bảy loại vợ. Thì cái chữ bảy loại vợ là bởi vì cái cô thiếu nữ mà được Đức Phật dạy là dâu của ông Cấp Cô Độc. Dâu của ông Cấp Cô Độc, cho nên là Phật phải gọi ngay cổ, Phật nói tới. Thì ở đây kinh này gồm ba quyển, ba phẩm, mà nói cho rõ rõ, cho dễ hiểu là ba phẩm. Phẩm ngắn thôi, không có dài, ba phẩm. Tổng cộng chữ là hơn 13.000 chữ. Kinh này không có biết được người dịch, tại vì mất cái tên của dịch giả từ tiếng Phạn ra tiếng Ấn, từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa. Trong Đại Tạng không có để tên, đó là mất tên người dịch. Nhưng mà được biết là kinh này được dịch vào thời Bắc Lương, tức là khoảng năm 397 tới năm 439 ở Trung Hoa. Phẩm thứ nhất nói về tu hành. Phật đưa ra 10 pháp cần tu học và 58 pháp cần phải xa lìa của vị U bà di. Phẩm thứ hai là tu học, trình bày 50 pháp tịnh hạnh mà hàng sơ học Bồ Tát phải học tập để đạt được 32 tướng của đại nhân của Như Lai, cần phải tu tập 20 pháp. Phẩm thứ ba nói về thủy ứng, có nghĩa là nói về 16 điềm lành lúc Bồ Tát ở trong thai và khi vừa ra đời, đồng thời cũng nói tới 32 điềm lành khác khi Bồ Tát đản sinh. Đó là giới thiệu nội dung của ba phẩm. Phẩm thứ nhất tên là tu hành, phẩm thứ hai tên là tu học, phẩm thứ ba gọi là thủy ứng. Thủy là điềm lành, ứng là ứng hiện. Ba phẩm có ba cái đề tựa. Bây giờ mình đi vào phẩm thứ nhất. Khi mà tra tiếng Việt á, thì Pháp Hòa nhận được, Pháp Hòa tìm được hai bản dịch. Thì cái bản dịch mà Pháp Hòa cho in lại đó, thì vị dịch giả dịch mà có chú thích, có ghi số, có phân những cái tiêu đề cho mỗi đoạn, thì Pháp Hòa thấy đại chúng nếu mà học theo cái quyển này thì dễ hơn, cho nên Hòa cho in cái bản này. Bây giờ phẩm thứ nhất tên là tu hành. Đúng thật như thế, chính tôi được nghe. Đây là lời của Ngài A Nan nói. Tôi nghe đúng như vậy chứ không có sai. Dịch có bốn chữ mà dịch thành tới hai câu. Tiếng Hán nó có bốn chữ là như thị ngã văn. Thì bây giờ như thị là đúng thật như thế. Chính tôi được nghe là ngã văn. Ngã văn là tôi nghe. Nhưng bây giờ dịch cho rõ ràng là chính tôi nghe chứ không phải, Không phải là tôi nghe người khác nói, mà chính tôi nghe Phật nói. Một thời Đức Phật ở trong điện Hoan Hỷ tại vườn Phất Bà La của bà Di Già La thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ bà Tỳ Xá Khư cùng với 1.500 vị ư bà Di đi đến chỗ Phật đảnh lễ Ngài rồi ngồi qua một bên. Tức là kể lại cái sự việc có bà Tỳ Xá Khư cùng với 1.500 vị ư bà Di. Thời đó các vị nữ cư sĩ đông quá, một lần lên gặp Phật tới 1.500 người. Bây giờ mà mình muốn kiếm 1.500 người phải đợi lễ Phật Đản, lễ Vu Lan hay là giao thừa của Tết mới kiếm được 1.500 người. Mà U Bà Di, U Bà Tắc, đồng nam đồng nữ, nó trộn vô mới được 1.500 người. Mình kêu là nam phụ lão ấu đầy đủ mới đếm được 1.500 người, mà còn phải đăng báo rồi phải gì nữa, phải in ấn rồi phải send email rồi mới kiếm được 1.500. Rồi xưa đi lên kiếm Phật nghe pháp 1.500 người dễ ở kìa. Cùng với 1.500 vị ưu bà Di đi đến chỗ Phật đảnh lễ Ngài rồi ngồi qua một bên. Phật bảo bà Tỳ Xá Khư, có việc gì mà từ sớm bà đã đến đây? Sao đến sớm quá? Có thể bà đến đâu giác khoảng chừng 6-7 giờ vậy đó. Bạch Đức, bạch Thế Tôn, trước đây con đã nghe Như Lai, bà bạch Phật á. Bà Tỳ Xá Khư bạch Phật, bạch Thế Tôn, trước đây con đã nghe Như Lai lược nói về pháp môn, về pháp vô thượng thậm sâu khó được nghe, tên là U Bà Di Tịnh Hạnh. Cuối xin Thế Tôn thương tưởng chúng con nói rõ pháp tướng vi diệu của kinh này. Bà mới thưa Đức Thế Tôn, trước đó con đã nghe Như Lai nói về một cái pháp tên là U Bà Di Tịnh Hạnh, mà con chưa có rõ, con chỉ nghe cái tên của cái pháp môn này thôi. Hôm nay con xin Thế Tôn nói rõ pháp tướng. Tại sao trong này dùng cái chữ pháp tướng vi diệu? Bởi vì nhiều khi mình nói mà mình chưa có nói rõ ràng từng cái tướng của mọi thứ thì người ta chưa hiểu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ quý vị đi thọ giới đó, thì các vị mới nói giới thứ nhất không được sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư nói dối. Mình mới nói cái tên của cái giới mà mình chưa nói rõ cái gì, cái pháp tướng của cái giới. Bây giờ giới thứ tư phải nói rõ nha. Nói dối là thế nào? Nói dối có bốn cấp: chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là vọng ngôn, đâm bì thóc, thọc bì gạo gọi là lưỡng thiệt, chửi rủa mắng giết người ta gọi là ác khẩu, thấy người ta giàu có dụ dỗ vơ vét thì gọi là ỷ ngữ. Đó thì nói rõ bốn cái nói dối đó thì gọi là cái pháp tướng của nói dối. Chứ còn bây giờ rồi thí dụ như đấy, giới thứ năm không được uống rượu, ngắn quá không hiểu. Có nhiều Phật tử viết thư hỏi Pháp Hòa nha, bạch thầy trong giới nói không uống rượu, vậy con uống bia được không? Đó, thấy chưa? Đó thôi, vậy bây giờ mình không nói pháp tướng rõ ràng là ta. Có một cái lần quý vị nhớ không, có một Phật tử hỏi Pháp Hòa đó. Rồi có một vị này hỏi nè, bạch thầy Phật dạy không được cờ bạc, nhưng con không có chơi thường, một tháng con chơi 4 lần được không? Tức là nếu mà chơi thường mỗi ngày thì gọi là tính là cờ bạc, mà bây giờ một năm con chơi 4 lần có được không? Cho mình phải nói rõ cái pháp tướng. Cho bây giờ quý vị thấy không? Mình mỗi lần mình truyền giới mình nói rất rõ, ý thức được khổ đau của sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, không giết người hại vật. Không, con phải tìm những công việc mưu sinh nào không gây tàn hoại cho con người và loài vật thiên nhiên. không nuôi dưỡng thân mạng con bằng những công việc bất chánh. Nói rõ. Hồi đó có một thầy tỳ kheo nghe Phật cấm không được dâm dục. Rồi sau này Phật phải nói rõ pháp tướng nữa là chẳng những đối với người mà đối với vật cũng không được, đối với con vật cũng không được. Cho nên đó, khi mà mình nói Phật pháp của mình thì những cái trường hợp mà nói rõ chi tiết, nói rõ chi tiết thì chúng ta gọi là nói gì? Nói rõ cái pháp tướng. Ăn cắp, giờ thế nào là ăn cắp? Người ta không cho mà mình lén lấy, lường gạt người ta mà lấy, những cái hình thức đó là ăn cắp hết. Lén lấy, dụ dỗ người ta lại lấy, giật của người khác, người ta không cho đi ngang giật. Có một lần đi Ấn Độ, có con bé đó, nó đang ẵm đứa em đó, thì Pháp Hòa với cô Phật tử thấy nó tội quá, cái cổ mới đi ra chợ cổ mua hộp xà bông về để cổ đi giặt quần áo mà, rồi trên tay cổ cầm thêm mấy bịch kẹo nữa. Hai người thấy nó tội quá, quắt nó lại để cho nó tiền. Mới vừa móc tiền cho nó, cái nó cúi đầu cảm ơn, cái mình cũng lỏng cái tay, cái nó giật luôn cái hộp xà bông với bịch kẹo chạy tuốt. Hiểu không? Mấy trời ơi, hết sức không cho rồi mà còn giật nữa. Không? Thì những cái trường hợp á, mình giật của người ta thì cũng gọi là ăn cắp. Mình dụ dỗ người ta để mình lấy cũng là ăn cắp. Mình lén lút mình lấy cũng là ăn cắp. Mình tráo của người ta, thí dụ như người ta là cái đồ tốt, mình làm cái đồ giả, mình lại mình thế vô, mình lấy cái đồ tốt hơn, những hình thức đó. Thì như trường hợp vậy gọi là pháp tướng, tức là nói rõ cái tướng trạng của sự ăn cắp. Bây giờ con nghe Đức Phật nói ưu bà di tịnh hạnh pháp môn, nói ngắn gọn con không hiểu. Xin Phật nói rõ cái pháp tướng của tịnh hạnh pháp môn là gì để cho con học con biết. Chứ có nhiều Phật tử nói, có nhiều vị nói à, bạch thầy, ở trong kinh nói là tụng chú Đại Bi 21 biến, vậy biến là gì? À đó, rồi mình mới nói à, biến là nói theo tiếng Việt mình bây giờ là 21 lần. Một biến tức là một bài, hai biến là hai bài, ba biến. Thì người ta muốn biết cái chữ biến là gì thì mình phải nói rõ cho người ta nghe, đó gọi là pháp tướng, nói rõ. Giống như ngày bữa Pháp Hòa dạy mấy chú về cái y, mà mấy chú nghe nói là y 5 điều, y 7 điều, mà quý chú biết đếm làm sao. Bây giờ căng cái điều ra rồi đếm làm sao kêu 7 điều, 5 điều. Thì Pháp Hòa phải căng cái y ra rồi chỉ cho mấy chú biết cách đếm. Rồi mới chỉ à, cái này kêu là cái viền y nè, cái này kêu là bần bà, cái này kêu móc y nè. Rồi cái y này có mấy tên nè, y là cái chữ, cái danh từ chung mình gọi, chứ còn y nó có nhiều tên nữa. Liên hoa y, nhẫn nhục y, cứu long y, giải thoát y, phước điền y. Nói rõ cái tên y, nói rõ cái cách hình thức cái y, cái đó kêu điều, kêu pháp tướng. Nói rõ những cái pháp tướng. Cuối sinh Thế Tôn thương tưởng chúng con nói rõ pháp tướng vi diệu của kinh này. Chúng con nghe kinh xong rồi mãi mãi về sau được an ổn khoái lạc ở trong cõi trời, cõi người cho đến thành tựu Bồ Đề. Thế Tôn, bây giờ chúng con có nghe Thế Tôn giảng rồi thì chúng con sẽ đó niềm vui. Dù chúng con ở cõi người hay chúng con ở cõi trời, chúng con cũng sẽ vui vẻ cho đến khi chúng con chứng được đạo quả giác ngộ. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Bây giờ mình tu, mình đang ở cõi người nè, có thể mai mốt mình đủ phước mình lên cõi trời, mình tu tiếp cho đến khi mình chứng quả. Thì dù ở cõi người, cõi trời, cho đến lúc mình chứng quả, lúc nào mình cũng luôn giữ những cái điều Phật dạy để mình tiến tu. Hay nói một cách khác, dù cho mình ở cái cõi sung sướng này hay mình ở cái cõi gọi là đau khổ, thì cái pháp tu của mình vẫn không có quên. Tại vì mình biết rất rõ hoàn cảnh sướng hay là khổ chỉ là do duyên và phước báo. Nhưng cái quan trọng là cái pháp tu mình không thay đổi. Cho nên cuộc đời có thể là lai, nhưng mà cái sự tu của mình là như lai đó. Hai chữ như lai đó. Thôi mình hết giờ rồi. Kỳ sau mình học tiếp. Kỳ sau mỗi vị sẽ có một quyển, rồi quý vị dò theo, rồi quý vị sẽ thích lắm. Có nhiều đêm mà có một câu giờ nhớ cái bữa Pháp Hòa tìm tra ra được cái bản kinh này, thấy hay, mặc dù cũng không có khó hiểu, còn ngồi đọc một lèo. Cho khi mà mình nắm được một cái bản kinh mà mình thích thú là mình phấn khởi, mình đọc mình quên giờ. Bây giờ mình tu la rai kiểu mình đó, mà đôi khi mình nghe bài kinh mình còn sung sướng như vậy, thì bây giờ mà đọc trong kinh đó, mà thấy trong kinh Pháp Hoa nói rằng chư vị mà ngồi nghe Thế Tôn nói kinh mà sáu chục kiếp mà như chừng bữa ăn, thì Pháp Hòa nghĩ đó không có lạ. Có nhiều khi mình nghe pháp 2 giờ đồng hồ mà mình không biết mỏi mệt, cảm thấy sung sướng khi mình nghe pháp, tỉnh táo khi mình nghe. Thôi từ sau mình học tiếp, giờ mình hồi hướng.
Pháp môn sinh nguyện hồng mà ơn nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoàn, quả Phật sinh chứng.
Đại chúng duỗi chân, thì ngày mai sáng chúng ta cũng công phu lúc 6 giờ như thường, và sau đó thì chúng ta sẽ có khóa lễ như thường lệ. Thì thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có một ngày thọ Bát Quan Trai. Thì trước khi chúng ta vào Tết, thì đại chúng thu xếp tuần sau mình về tham dự, bởi vì đây là cái khóa tu cuối năm của âm lịch, và trước đó một mình, sau đó thì mình sẽ làm lễ cúng tổ tiên. Thì mình tâm niệm là ngày thứ bảy tuần tới mình tu học được bao nhiêu công đức, mình đều hồi hướng cho ông bà tổ tiên, để ông bà tổ tiên cũng được thấm nhuần cái phước báo này. Đời nào kiếp nào ông bà tổ tiên mình tái sinh ở cõi nào thì cũng sẽ được gặp Phật Pháp cũng giống như mình trong đời này vậy. Đó là cái công đức mà mình tu, mình hồi hướng cho thân nhân của mình vào tuần sau. Hay gì đó.